Tạo hóa chi môn, chương 325, ta phải đi, gốc truyện audio.com. Ninh Thành đi ra rất xa, vẫn như cũ ngừng lại, quay đầu lại nhìn động phủ sư Quỳnh Hoa tạm thời dựng lên. Dù cho hắn hiện tại đã dùng ẩn nấp trận pháp, đem cái động phủ này hoàn toàn ẩn nấp, trong lòng hắn vẫn là có chút tư vị không phải, đáng tiếc năng lực hắn bây giờ còn không cách nào đem một ngọn núi này rời đi. Coi như là hắn có thể rời đi, đưa vào tiểu thế giới của hắn cũng còn chưa đủ. Hắn là một người nặng tình, muốn cho hắn quên chuyện xảy ra nơi đây, vậy hắn dùng thời gian cả đời, chỉ sợ cũng không cách nào làm được. Một lúc lâu sau đó, Ninh Thành mới xoay người lại. Chẳng biết lúc nào, một người nữ tử mặc quần áo màu trắng, đã đứng ở phía trước cách chỗ hắn không xa, liền như một bức tranh phong cảnh mỹ lệ giống nhau, làn váy bị gió nhẹ thổi bay, phất phơ trong gió. Ninh Thành không biết này đạo phong cảnh này là lúc nào đột ngột xuất hiện, nhưng trái tim của hắn lại kịch liệt nhảy lên. Hắn trước giờ khắc này thực sự rất khát vọng được gặp lại được sư Quỳnh Hoa, không nghĩ tới sư Quỳnh Hoa đi mà quay lại thực sự lại trở về nơi này. Tư tưởng của người ta rất kỳ quái, lúc trước sau khi Ninh Thành phát hiện hắn giữ lấy sư Quỳnh Hoa khôi phục năng lực hành động, hắn trước tiên chính là xuất ra bùa chú chuẩn bị chạy trốn. Mà ở sau khi sư Quỳnh Hoa không có giết hắn yên lặng đi ra động phủ, Ninh Thành trái lại mờ mịt không biết làm sao. Giờ khắc này lại gặp được sư Quỳnh Hoa, hắn không có xuất ra tấm bùa kia cũng quên mất sư Quỳnh Hoa có thể nháy mắt giết hắn. Thậm chí không biết mình là làm sao đi tới trước mặt sư Quỳnh Hoa. Hắn nhìn sư Quỳnh Hoa thanh tú tuyệt mỹ khuôn mặt dĩ nhiên không biết nên nói cái gì. Trong đầu của hắn hiện ra hình ảnh chính bản thân mang theo sư Quỳnh Hoa cùng Kỳ Lạc Phi ngao du khắp chân trời, mang theo các nàng trở lại Giang Châu, sau đó ở Giang Châu cử hành thịnh đại hôn lễ. Hắn nhìn thấy muội muội Nhược Lan nụ cười vui vẻ, trong lòng hắn bỗng nhiên vô cùng thỏa mãn. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn đắm chìm trong loại mơ tưởng mỹ hảo này. Cũng không biết qua bao lâu, sư Quỳnh Hoa nhìn chằm chằm vào Ninh Thành bỗng nhiên nói, lần này ngươi vì sao không đem này tờ lẩn trốn phù cầm trong tay. Ninh Thành bừng tỉnh kinh giác đến, ước mơ của hắn trong mắt từ từ biến mất, sau đó lắc đầu, không nói gì. Nếu như bây giờ sư Quỳnh Hoa muốn giết hắn, coi như là hắn có thể rời khỏi, hắn cũng không có ý định đi. Bị sư Quỳnh Hoa giết, hắn không có oán hận, hai người lại trầm mặc xuống, làn gió nhẹ ở giữa hai người thổi qua, hai người vẫn như cũ đứng lẳng lặng như vậy. Trầm mặc lại làm cho người ta không thể cảm giác ra loại yên lặng này. Một lúc lâu, sư Quỳnh Hoa mở miệng lần nữa nói, một quả cửu sắc thần thạch của ngươi, có thể hay không cho ta? Ninh Thành trong lòng vẫn cảm thấy rất hổ thẹn, hắn không biết nên nói cái gì, có một số việc không phải một câu xin lỗi liền có thể. Lúc này sư Quỳnh Hoa nói cửu sắc thần thạch sự tình, Ninh Thành thậm chí ngay cả không chút suy nghĩ, liền lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho sư Quỳnh Hoa, đây là cửu sắc thần thạch. Sư Quỳnh Hoa hơi có chút kinh ngạc tiếp nhận hộp ngọc, nàng hiểu Ninh Thành. Ninh Thành tuy rằng cùng rất nhiều tu sĩ bất đồng, rất hiền lành. Cũng không phải là người lạm tốt, đồ đạc có thể tùy tiện cho người khác. Lần trước chạy ra thiên đạo quảng trường, cũng là bởi vì có người muốn giành đồ của hắn. Vật chân quý như vậy, góc truyện audio.com, người tại sao không có đòi hỏi một chút thù lao cứ như vậy cho ta? Sư Quỳnh Hoa nghi hoặc nhìn Ninh Thành lần thứ hai lắc đầu, ở trong mắt ta coi như là toàn bộ vũ trụ thần thạch đều cộng lại cũng không thể đền bù đủ cho ngươi. Nếu mà thần thạch thậm chí là giết ta có thể khiến cho ngươi vui vẻ, ta không có nửa phần hối hận. Có một số việc không cách nào dùng lời xin lỗi được. Ninh Thành không phải là cái gì cao thủ tình yêu, chỉ là hắn đến từ địa cầu, những lời này tiện tay nhặt ra chỉ là nghe thành thói quen mà thôi. Thế nhưng những lời này đúng là phát ra từ nội tâm, hắn cảm giác mình thực sự đã tổn thương sư Quỳnh Hoa. Đệ tử làm sai sư phụ hoàn lại, ở sâu trong nội tâm Ninh Thành, là không hề có đạo lý. Thế nhưng sư Quỳnh Hoa lại chưa từng nghe qua loại lời tâm tình này, ánh mắt của nàng nhu hòa. Nàng ngưng thần nhìn Ninh Thành, một hồi lâu mới mềm giọng nói, đó là vì ta nguyện ý, nếu như ta không muốn, ngươi không có cách nào làm được. Sư Quỳnh Hoa cũng không có nói mò, ở trong nháy mắt Ninh Thành tiến vào thân thể nàng, nàng cũng đã khôi phục thực lực. Khi đó, nàng tùy thời đều có thể giết chết Ninh Thành. Thế nhưng nàng không có làm, chẳng những không có, trái lại mặc cho Ninh Thành ở trên người nàng rong ruổi. Ninh Thành há miệng, thế nhưng lời đến khóe miệng thật sự bị hắn nuốt xuống. Sư Quỳnh Hoa nhìn một chút hộp ngọc trong tay, bình tĩnh nhìn Ninh Thành hỏi, ngươi muốn hỏi ta tại sao muốn cứu ngươi? Tại sao muốn mặc cho như ngươi vậy? Ninh Thành khô khốc nói, đúng vậy. Sư Quỳnh Hoa lại thiện lương hơn nữa, cũng sẽ không dùng thân thể của chính mình tới cứu hắn và sư Quỳnh Hoa còn thật không có quan hệ tốt như vậy. Xác thực mà nói, ở thời điểm Sư Quỳnh Hoa cứu hắn, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy Sư Quỳnh Hoa. Sư Quỳnh Hoa không nói gì, trái lại lần thứ hai đi về phía động phủ Ninh Thành mới vừa ly khai. Theo nàng ném ra vài cái trận kỳ, động phủ này vốn đã bị Ninh Thành dùng trận pháp ẩn nấp, lại xuất hiện ra một cái lối đi. Ninh Thành biết Sư Quỳnh Hoa đến, nhất định là có chuyện muốn nói. Hắn thật không ngờ trình độ trận pháp của Sư Quỳnh Hoa cũng cao như vậy, thậm chí so với hắn còn lợi hại hơn. Nhìn gian phòng đã được Ninh Thành dọn dẹp sạch sẽ, Sư Quỳnh Hoa hơi nhất thời chậm lại một chút. Nhưng lập tức liền khôi phục bình tĩnh, đồng thời lấy ra một cái bàn ngọc cùng hai cái ghế. Thấy Sư Quỳnh Hoa ngồi xuống, Ninh Thành mới ngồi xuống, trong quá trình này hắn một mực chờ Sư Quỳnh Hoa nói cho hắn biết nguyên nhân. Ta phải đi, Sư Quỳnh Hoa chậm tiếng nói. Ninh Thành cũng không có kinh ngạc, Sư Quỳnh Hoa nhất định là phải về Trảm Tình Đạo Tông, hắn vốn là dự định đi tới Trảm Tình Đạo Tông. Ta cũng dự định đi tới Trảm Tình Đạo Tông. Ninh Thành không có giấu giếm, thân ảnh Sư Quỳnh Hoa ở trong lòng hắn đã càng ngày càng sâu, thậm chí đã cùng Kỷ Lạc Phi là đồng dạng vị trí, coi như là chính hắn cũng không hiểu đây là thế nào. Thế nhưng trong lòng hắn biết điều này không đúng, hắn đã có Kỷ Lạc Phi thì không thể còn nghĩ lấy Sư Quỳnh Hoa. Thế nhưng hắn phát hiện mình thực sự không cách nào không nhìn chuyện đã xảy ra, không cách nào quên những thứ này. Sư Quỳnh Hoa lắc đầu, ta và ngươi đã nói qua, ngươi không thể đi Trảm Tình Đạo Tông, cũng không có thể đi tìm Hứa Ánh Điệp. Ninh Thành hít sâu một hơi, nhìn Sư Quỳnh Hoa nói, ta không phải tìm kiếm Hứa Ánh Điệp, ta cho tới bây giờ cũng không có chân chính đối với. Góc truyện audio.com, nàng động tâm, vì sao phải đi tìm nàng? Nàng đã cứu ta đã trả lại cho nàng. Ta đi Trảm Tình Đạo Tông, là tìm ngươi. Nhìn Sư Quỳnh Hoa, Ninh Thành lần thứ hai chậm rãi hít sâu một hơi, ta nghĩ ta cả đời này đều không thể quên ngươi, vô luận là ngươi có để ý đến ta hay không. Nghe nói ngươi có một người vợ chưa cưới. Sư Quỳnh Hoa giọng nói rất bình tĩnh. Ninh Thành gật đầu, nàng là Kỷ Lạc Phi, không phải là vị hôn thê của ta, là thê tử của ta. Hơi dừng lại một chút, Ninh Thành lần thứ hai từng chữ từng câu nói, ở trong mắt ta, hiện tại ngươi giống như Kỷ Lạc Phi, mặc dù ở trong mắt ngươi ta chỉ là một con kiến hôi huyền đan. Sư Quỳnh Hoa không có chính diện trả lời lời của Ninh Thành, chỉ là nhìn động phủ cửa nói, ta nói phải đi, không phải quay về Trảm Tình Đạo Tông, ta phải vĩnh viễn rời đi Dịch Tinh Đại Lục. Có lẽ là vĩnh viễn không còn sống cơ hội, cho nên ta trở về muốn sẽ nói cho ngươi biết một chút, không nên đi Trảm Tình Đạo Tông. Ngươi muốn đi thiên lộ? Ninh Thành khiếp sợ hỏi, suy nghĩ của hắn chuyển hoán cực nhanh, hắn thậm chí đã đoán được Sư Quỳnh Hoa tại sao muốn cứu hắn. Sư Quỳnh Hoa tu vi cao như vậy, nói lời như vậy, lại hỏi hắn xin thần thạch, không phải đi thiên lộ là đi chỗ nào? Sư Quỳnh Hoa bình thản nói, đúng vậy, ta muốn đi thiên lộ. Ta cứu ngươi một nguyên nhân là chuyện giữa ngươi cùng Hứa Ánh Điệp, ta vốn có nhúng tay. Ta tinh thông quẻ tính thuật, ta tính qua cho ngươi, ngươi là một người thiện lương. Chuyện lần này cũng có trách nhiệm của ta ở trong đó, ta cũng bị Hứa Ánh Điệp đốt người dục hỏa quấy rầy, bắt đầu chống cự cũng không phải rất kiên quyết. Ngươi ở trong tiểu linh vực tu luyện, bị dương khí đốt thể qua, lại tu luyện qua bão dương thần công, hơn nữa Hứa Ánh Điệp đốt người dục hỏa. Có thể vào lúc đó, còn có thể vì mình tìm một cái lấy cớ. Cho nên ta cũng không trách ngươi, thậm chí thầm chấp nhận ngươi. Ta hiểu bão dương thần công cũng không phải Yến Phong Hoa sáng tạo độc đáo, mà là một loại viễn cổ công pháp luyện thể, coi như là Hứa Ánh Điệp cụ tổ cũng không rõ ràng lắm chuyện này. Ninh Thành kinh dị nhìn Sư Quỳnh Hoa xuất thân Trảm Tình Đạo Tông, theo lý thuyết hẳn là vãn bối của Hứa Ánh Điệp cụ tổ. Hứa Ánh Điệp cụ tổ cũng không biết, Sư Quỳnh Hoa lại là như thế nào biết được. Sư Quỳnh Hoa cũng không có để ý Ninh Thành ngạc nhiên, vẫn như cũ nói, ta cũng là vì cùng ngươi làm chuyện đó sau đó, mới biết được ngươi có bão dương thần công. Bão dương thần công cũng không thể thực sự hóa giải dục hỏa bên trong cơ thể ngươi, mặc dù thoạt nhìn tạm thời áp chế thế nhưng lần sau phát tác thời điểm, sẽ đáng sợ hơn. Thẳng đến chờ ngươi bị dục hỏa hoàn toàn đốt cháy trở thành tro tàn mới thôi. Trảm Tình Đạo Tông đốt người dục hỏa, chỉ có cửu thế thuần âm thân thể mới có thể giải, mà ta, vừa đúng là cửu thế thuần âm thân thể. Ninh Thành thế mới biết Sư Quỳnh Hoa thầm chấp nhận hắn, cũng là vì cứu hắn. Trong lòng hắn có một loại không nói ra được đồ đặc tôn trào, cũng vì Hứa Ánh Điệp tàn nhẫn mà phẫn nộ. Vì sao sư phụ thiện lương, đệ tử lại ác tâm như vậy? Ta cứu ngươi cái nguyên nhân thứ hai là, bởi vì ta vốn chính là đi cầu ngươi giúp một tay. Ta muốn đi thiên lộ, chỉ có cửu sắc thần thạch mới có thể làm cho ta thêm một tia cơ hội sống. Ngươi rời đi thiên đạo quảng trường sau đó, ta liền mất đi tin tức của ngươi. Thẳng đến mấy ngày trước ta, góc truyện audio.com, cảm ứng được ánh điệp vị trí, lúc này mới tìm được ngươi. Sư Quỳnh Hoa nói xong, hơi thở dài một hơi, không biết là cái gì tâm lý, nàng lại có chút lưu ý Ninh Thành cho là nàng cứu hắn hoàn toàn là vì thần thạch. Ngươi có thể chờ một chút đi thiên lộ sao? Có lẽ đợi được ngươi bên trên hóa đỉnh thời điểm, Ninh Thành do dự nửa ngày sau đó nói. Sư Quỳnh Hoa trầm mặc một lúc lâu, mới lên tiếng ta tối đa cũng chỉ có một năm thọ mệnh, đã không cách nào đợi thêm nữa. Cái gì? Ninh Thành khiếp sợ hỏi, Sư Quỳnh Hoa thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể chỉ có một năm thọ mệnh? Không phải nói đến hóa đỉnh sau đó, thọ mệnh phi thường dài sao? Sư Quỳnh Hoa nếu đã nói, cũng không có dự định giấu giếm Ninh Thành ta bắt đầu lúc tu luyện, liền tự động có công pháp xuất hiện ở giữa ý thức của ta. Ta công pháp tu luyện không phải của Trảm Tình Đạo Tông, thậm chí không phải Dịch Tinh Đại Lục so với Trảm Tình Đạo Tông Trảm Tình công pháp mạnh hơn vô số lần. Tương lai ngươi sẽ biết đây là một loại truyền thế truyền thừa. Bởi vì thần hồn của ta cường đại, kết quả bị một cái đại năng giả để mắt tới, nàng trấn áp một bộ phận thần hồn của ta. Ninh Thành đứng bật lên, tức giận cắt đứt lời của Sư Quỳnh Hoa hỏi, là ai? Ở dưới sự phẫn nộ của Ninh Thành, Sư Quỳnh Hoa lại có chút thất thần, theo bản năng nói, Hứa An Trinh. Họ Hứa, có lẽ là cụ tổ Hứa Ánh Điệp Cách Trương.